tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, ngày 5 tháng 9, 2024, Tổng thống Nga cho biết ông sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine. 3 ngày sau, ngày 8 tháng 9, Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong cuộc phỏng vấn dành cho kênh truyền hình ZDF kêu gọi gia tăng các nỗ lực ngoại giao để sớm chấm dứt xung đột. Tại một diễn đàn kinh tế với sự hiện diện của hai quan chức cao cấp Malaysia và Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố để ngỏ cánh cửa đàm phán với Ukraine, nhưng với điều kiện dựa trên các tài liệu đã được nhất trí và thực sự được ký tắt tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, hồi mùa xuân năm 2022. Vài tháng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt xâm lược Ukraine, vào thời điểm đó, Kiev và Moscow được cho là đã gần đạt được một thỏa thuận. Theo đó, Ukraine đồng ý cắt giảm quy mô quân đội, từ bỏ ý định tham gia Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng được tự do theo đuổi tư cách ứng viên gia nhập Liên hiệp châu Âu. Cuộc đàm phán đó cuối cùng đã thất bại, mà theo cáo buộc của nguyên thủ Nga tại diễn đàn kinh tế là do phương Tây thúc ép Ukraine bác bỏ thỏa thuận. Tổng thống Putin nêu đích danh Thủ tướng Anh thời điểm đó là ông Boris Johnson đã đến Kiev và đưa ra lời chỉ thị cho Ukraine phải chiến đấu đến người lính sau cùng. Và đó là những gì đang diễn ra với mục tiêu là có được thất bại chiến lược của Nga. Hết lời dẫn. Những cáo buộc cho đến giờ Ukraine vẫn phủ nhận. Ngoài ra, Tổng thống Nga còn gợi ý rằng ba nước Brazil, Ấn Độ và Trung Quốc có thể làm trung gian cho các cuộc đàm phán mới để chấm dứt chiến tranh. Tuyên bố này của chủ nhân Điện Kremlin làm dấy lên nhiều nghi vấn trong giới quan sát. Liệu mong muốn của ông Putin về các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh là có chân thành hay không? Đây không phải là lần đầu tiên ông Vladimir Putin đề cập đến việc đàm phán với Ukraine vào cuối tháng 5 2024. Trong chuyến thăm Belarus, Tổng thống Nga cũng nói đến khả năng đàm phán, nhưng phải dựa trên tình hình thực tế và trên cơ sở những điểm đã thống nhất trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến, chứ không phải trên cơ sở những gì một bên muốn, hàm ý đến bản kế hoạch hòa bình 10 điểm do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất. Sau đó là vào ngày 14 tháng 6, phát biểu tại Bộ Ngoại giao Nga, Tổng thống Vladimir Putin một lần nữa nhắc lại Moscow sẵn sàng đàm phán một lệnh ngưng bắn, nhưng với các điều kiện, Kiev phải từ bỏ ý định gia nhập NATO và rút hết quân ra khỏi 4 vùng đã bị sáp nhập vào Nga, là Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia. Những điều kiện mà theo bà Christine Dugon-Le Monde, chuyên gia phân tích địa chính trị, nhà nghiên cứu Viện Rủi ro Đại học Paris-Sorbonne trên đài RFI Pháp ngữ ngày 9 tháng 9 vừa qua, đánh giá là hoàn toàn bất lợi cho Ukraine.
Ce qu'ils entendent souvent, ce qui est évoqué, c'est un format type Istanbul.
Những gì mà người ta thường nghe, thường được đề cập đến là một dạng kiểu thức Istanbul, mà ở đó Nga có thể dễ dàng nói rằng họ luôn mở rộng cửa cho các cuộc đàm phán, giống như một sự đầu hàng trong những điều khoản được cho là dễ chấp nhận, trong khi những gì Ukraine đề nghị thì bị xem là không hợp lý và do vậy không thể là đối tượng cho cuộc thương lượng hay một cuộc họp từ phía Nga như ông Dmitry Peskov đã nhiều lần nói đến.
Nga cũng không phải là bên duy nhất đề cập đến việc nối lại các cuộc thương lượng. Tổng thống Ukraine hồi trung tuần tháng 7 từng tuyên bố rằng phái đoàn đại diện của Nga có thể tham gia hội nghị hòa bình lần hai. Mong muốn này của ông một lần nữa được khẳng định trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho truyền thông Pháp vào đầu tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên, những động thái này của nguyên thủ Nga, Tổng thống Ukraine và gần đây nhất là Thủ tướng Đức Olaf Scholz dường như phần nào phản ánh tình hình khó khăn trên chiến trường của quân đội Ukraine. Đại tá Peter John, Phó Chủ tịch Viện Temis, trả lời nhà báo Vincent Roux trong chuyên mục quan điểm của báo Le Figaro ghi nhận tình trạng mệt mỏi chung từ nhiều tháng qua giữa các bên tham chiến.
Tôi nghĩ rằng không chỉ Nga, Ukraine mệt mỏi mà cả phía châu Âu nữa, bởi vì nước Đức, ngoài việc thúc đẩy Ukraine phải đàm phán với Nga trong tuần rồi, họ còn thông báo sẽ giảm một nửa nguồn đóng góp tài chính cho Ukraine. Rõ ràng có nhiều thông tin được đưa ra buộc các bên chủ chốt, đặc biệt là Tổng thống Zelensky, phải nhận thấy thực tế là cần phải bắt đầu thảo luận. Do vậy, sự mệt mỏi của châu Âu, Nga và Ukraine thực sự là một yếu tố tiềm năng cho đàm phán.
Có một câu hỏi đang đặt ra là phải chăng Ukraine đang lặp lại sai lầm từ cuộc phản công mùa xuân tháng 6 năm 2023 khiến nhiều lữ đoàn đã bị tiêu diệt. Theo trang Responsible Statecraft thuộc Viện Quincy, một cơ quan tư vấn độc lập tại Mỹ, thì chiến dịch quân sự mà Ukraine đang tiến hành tại vùng Kursk trên lãnh thổ Nga đã gặp thất bại. Bài viết cho rằng xinh trích, Ukraine không chiếm được một trung tâm dân cư hay nút giao thông quan trọng nào của Nga. Sự việc có thể làm cho ông Putin bối rối nhưng không làm lay chuyển được quyền lực của ông. Chúng có thể nâng cao tinh thần người dân Ukraine nói chung, nhưng theo tường thuật của phương Tây từ nhiều vùng miền Đông thì chiến dịch này không làm nâng cao được tinh thần quân đội Ukraine ở phía Đông. Mục tiêu chuyển hướng lực lượng địch chủ yếu từ hướng Pokrovsk và Kurakov đã bất thành, trong khi để thực hiện cuộc tấn công, Ukraine đã điều động từ 3 đến 4 lữ đoàn, những đơn vị tinh nhuệ nhất, lên phía Bắc, để lại ở chiến trường miền Đông là những binh sĩ mới nhập ngũ, thiếu kinh nghiệm và thiếu cả động lực. Cũng trên chương trình Point de Vue của báo Le Figaro, Đại tá Peter Jung nói đến một chiếc bẫy cho quân Ukraine, ông giải thích.
Nếu như họ không ở lại Nga, chỉ cần ở lại 10 ngày, điều mà người ta gọi là đánh nhanh rút nhanh, họ phá hủy mục tiêu và họ lui quân, thì đây là một chiến dịch tốt. Ở đây họ tái hiện mô hình trận Bakhmut, họ đào hào và tự chôn mình. Trên thực tế, đây là một chiến dịch trên bộ, nhưng vấn đề ở đây là Nga đang thúc đánh ở miền Trung. 4 hay 5 lữ đoàn Ukraine hiện đang ở phía Bắc, trong khi miền Trung thì thiếu quân. Điều này củng cố ý tưởng về một cuộc đàm phán, bởi trên thực tế, điều chúng ta sẽ thấy là Nga làm ra vẻ đang đẩy mạnh tiến quân vào khu vực trung tâm Donetsk. Họ đang tiến về phía Tây, nhưng thực tế không hẳn là vậy. Họ không thực hiện một nỗ lực lớn nào cả, rồi họ lặng lẽ rút đi. Họ chỉ tiến hành một dạng hoạt động phòng thủ. Họ để cho Ukraine đóng quân ở đó. Có nghĩa là hiện nay, chiến dịch Kursk đã khiến 2, 3 đến 4 tiểu đoàn bị kẹt lại ở phía Bắc. Nga rất tinh khôn, điều này mang đến cho ông Zelensky cơ hội để đàm phán một số điểm. Đó đổi lấy vùng Donbass. Vùng này sẽ bị bỏ rơi và ông ấy sẽ bỏ rơi Donbass. Ông Zelensky sẽ nói rằng, nghe đây, hãy để tôi rút đi. Tôi sẽ để lại cho quý vị phần đất này, một dạng trao đổi lãnh thổ.
Nhìn từ bản đồ, những vùng lãnh thổ mà Nga chiếm đóng giờ kéo dài đến tận Biển Đen cùng với bán đảo Crimea, Moscow cũng đã thành công trong việc tạo được một sự liên tục giữa lãnh thổ Nga và các vùng chiếm đóng. Vậy phải chăng Nga đã đạt được mục tiêu chiến tranh? Hiện tại, việc ngăn chặn mọi cơ hội Ukraine gia nhập NATO, Moscow vẫn chưa đạt được, nhưng với sự trợ giúp từ các đồng minh thân thiết là Iran, Bắc Triều Tiên và nhất là Trung Quốc, quân đội Nga có thể gia tăng các chiến dịch oanh kích nhắm vào các mục tiêu dân sự, khủng bố tinh thần người dân và gây thêm nhiều bất lợi cho phía Ukraine vào lúc nguồn viện trợ quân sự từ phương Tây cũng bắt đầu suy giảm do những khó khăn về kinh tế chính trị tại các nước đồng minh phương Tây. Chiến tranh cũng có nguy cơ lan rộng vào lúc Mỹ và một số nước đồng minh đang xem xét cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do họ cấp để tấn công các mục tiêu quân sự nằm sâu trên lãnh thổ Nga. Nhưng khi cho rằng các bên có thể bắt đầu nghĩ đến đàm phán thì chúng có thể kéo dài nhiều năm, mà bài học chiến tranh Việt Nam là một ví dụ điển hình. Hoa Kỳ gần như đã mất từ 7 đến 8 năm trước khi thoát được khỏi tổ ong vò vẽ Việt Nam, bởi vì đàm phán kéo dài có lợi cho bên này và bên kia và trong mọi trường hợp là có lợi cho Trung Quốc và phía Bắc Việt Nam, theo như quan điểm của ông Peter Jones. Chiến tranh khi nào sẽ kết thúc? Câu hỏi này vẫn chưa thể có lời giải đáp, nhưng một điều chắc chắn, như tựa đề một bài viết trên Foreign Affairs, Putin sẽ không bao giờ từ bỏ Ukraine, chừng nào cảm giác bất an cho an ninh của chính ông và chế độ Nga hiện nay chưa được xóa tan. Do vậy, phương Tây cũng không thể thay đổi được nước cờ của ông Putin, họ chỉ có thể trông chờ ông ấy ra đi mà thôi.